Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin Tôn giáo, Thời sự, Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Công giáo và Nhân quyền, và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Việt Nam. Hàng trăm nữ tu tại Sài Gòn cầu nguyện phản đối việc nhà nước cướp cơ sở tôn giáo làm nơi ăn chơi. Sáng thứ Hai, 17 tháng 3 vừa qua, gần 100 nữ tu thuộc dòng nữ tử Bác Ái Vinh Sơn đã kéo nhau đến số nhà 32 bis đường Nguyễn Thị Diệu để ngăn cản việc nhà nước cho thi công biến nơi này thành một nơi ăn chơi. Được biết, ngôi nhà này do Hội Hồng Thập Tự Pháp tặng cho các nữ tu Bác Ái Vinh Sơn để làm nơi nuôi dạy trẻ em. Sau năm 1975, ngôi nhà này bị nhà nước chiếm đoạt và cho nhiều công ty và xí nghiệp thuê làm vũ trường. Hiện nay, cơ quan thuê là Ban Quản lý Đường sắt. Các nữ tu quyết tâm đòi lại ngôi nhà này để làm cơ sở giáo dục. Nhưng sáng thứ Hai vừa qua, bất chấp tình trạng ngôi nhà đang trong vòng tranh chấp, công an chìm nổi đã bố trí canh chừng cho thợ của Ban Quản lý Đường sắt phá dỡ để xây dựng cơ sở làm nơi ăn chơi. Hay tin, một số nữ tu đã chạy đến hiện trường để ngăn cản. Nhưng bên thi công nhất định không chịu ngừng. Họ dựng những tấm chắn cao che khuất tầm nhìn để dễ bề vi phạm. Nhưng khi thấy có nhiều người kéo đến, họ mang vật liệu xây cất vào bên trong. Xe công an hủ còi chạy đến. Lúc đó đã có khoảng 70 nữ tu có mặt tại chỗ. Thấy không ổn, chính quyền ra lệnh cho thợ xây ra khỏi vũ trường với hy vọng các nữ tu sẽ giải tán. Họ định mở cổng cho công nhân lấy xe về, nhưng lại sợ các nữ tu tràn vào. Các nữ tu đã tổ chức một buổi cầu nguyện ngay giữa trưa. Khi công an đến trụ sở của dòng tại 42 Tú Xương để làm việc, các nữ tu cương quyết đòi phải có cán bộ của Ủy ban Nhân dân thành phố đến lập biên bản và ra lệnh ngưng ngay việc xây dựng, các nữ tu mới chịu ra về. Sở dĩ có chuyện này là vì trước đây cấp phường và quận đã làm biên bản đồng ý không cho thi công bất cứ một công trình nào. Cuộc thương lượng đã kéo dài cho đến 5 giờ chiều. Sau khi Ban Quản lý Đường sắt lấp các hố đã đào vào buổi sáng, các nữ tu mới chịu ra về. Tin Roma, Đức Thánh Cha đã hiệp thông trong thánh lễ an táng bà Kiera Lubich, người sáng lập phong trào Focolare Tổ Ấm. Thánh lễ an táng cho bà Kiera Lubich đã được cử hành hôm thứ Ba vừa qua tại Vương cung Thánh đường Phaolô ngoại thành, dưới sự chủ tọa của Đức Hồng y Tarciso Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Trong một lá thư gửi cho Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha cho biết ngài thông hiệp trong thánh lễ an táng bà Kiera Lubich. Ngài cũng nhân dịp này gửi lời chia buồn một lần nữa đến mọi thành viên của phong trào Focolare. Trong lá thư gửi cho Đức Hồng y Bertone, Đức Thánh Cha cũng mời gọi mọi người hãy tạ ơn Chúa vì hồng ân mà ngài đã ban tặng cho giáo hội xuyên qua con người của bà Kiera Lubich, là người đã mang lại hy vọng và hòa bình cho thế giới khi thành lập một gia đình thiêng liêng bao trùm nhiều lĩnh vực khác nhau của công cuộc rao giảng tin mừng. Tưởng cũng nên nhắc lại, bà Kiera Lubich đã qua đời hôm 14 tháng 3 vừa qua, hưởng thọ 88 tuổi. Bà là người đã sáng lập phong trào Focolare vào thập niên 40. Hiện nay phong trào này có trên 2 triệu thành viên rải rác tại 182 nước. Tin về buổi gặp mặt thánh giá tại hí trường Coliseo. Đức Thánh Cha không thể tham dự trọn 14 chặng đàn thánh giá vào tối thứ Sáu tuần thánh tới đây. Đức Thánh Cha sẽ mừng sinh nhật lần thứ 81 vào ngày 16 tháng 4 tới đây. Vì tuổi già sức yếu, cho nên năm nay ngài chỉ có thể khai mạc buổi gặp mặt thánh giá tại hí trường Coliseo và sau đó chỉ tham dự 3 chặng đầu tiên. Các chặng còn lại sẽ do Đức Hồng y Camillo Ruini, giám quản giáo phận Roma đảm trách. Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh giải thích, vì tuần thánh có quá nhiều nghi thức cho nên Đức Thánh Cha không thể tham dự trọn vẹn buổi gặp mặt thánh giá. Trong hai năm 2006 và 2007 vừa qua, ngài đã vắt thánh giá và đi đến chặng cuối cùng. Cảm lành thánh giá là một hình thức suy tôn thánh giá đã được Thánh Leonardo da Pomois khởi xướng vào năm 1750. Và năm 1964, Đức Phaolô Đại Lục đã cho tổ chức buổi gặp mặt thánh giá đầu tiên tại hí trường Coliseo. Các bài suy niệm trong buổi gặp mặt thánh giá tại đây được ủy thác cho nhiều chức sắc trong giáo hội công giáo và chính thống, và ngay cả giáo dân. Năm nay, người soạn các bài suy niệm là Đức Hồng y Joseph Giang Dê Cung, giám mục Hồng Kông. Bản văn các bài suy niệm vừa được công bố cho thấy vị hồng y này đã nhìn lại các cuộc bách hại trong suốt dòng lịch sử của giáo hội và ám chỉ một cách rõ ràng đến tình trạng bị bách hại của giáo hội tại Trung Quốc. Tin Jerusalem. Các vị lãnh đạo tôn giáo tại Jerusalem kêu gọi mọi người hãy thắng vượt sự sợ hãi, vốn là cản ngại lớn nhất của hòa bình. Sứ điệp phục sinh mang chữ ký của Đức Thượng Phụ Michel Saba, Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem, Đức Thượng Phụ Chính thống Hy Lạp Theophilos Đệ Tam, Đức Thượng Phụ Chính thống Armeni Tộc Côn Đệ Nhất Manoujian, Quản thủ Thánh địa cha Pia Batista Pixabala và nhiều tổng giám mục chính thống thuộc các nghi lễ khác nhau, cũng như đại diện các giáo hội Tin Lành. Trong bức sứ điệp, các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô tại Thánh địa nhắc lại rằng Chúa Giêsu thay thế nỗi sợ hãi của con người bằng hạnh phúc. Gợi lại những lời hứa của Chúa Giêsu khi hiện ra lần đầu tiên với các môn đệ, bình an cho các con. Các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô tại Thánh địa nói rằng, sở dĩ con người sợ hãi là bởi nghi ngờ và hoang mang. Các vị nhìn nhận rằng trong cuộc sống đầy bạo động và khủng bố hiện nay, nhiều người cũng cảm thấy sợ hãi và hoang mang. Do đó, sứ điệp kêu gọi, chúng ta còn phải thấy Chúa phục sinh để xóa tan những mối nghi ngờ và sợ hãi khỏi những gì đang bao quanh chúng ta và trong chúng ta. Ngõ hầu thay thế sự sợ hãi và hoang mang bằng sự bình an và niềm vui. Các nhà lãnh đạo tinh thần tại Thánh địa nhấn mạnh rằng, mang lại một niềm vui mới là sứ mệnh mà các tông đồ phải thực hiện trong thế giới. Do đó, giáo hội phải là khí cụ thông truyền tin mừng về quyền năng cứu độ của Chúa Giêsu Kitô. Sứ điệp có đoạn viết như sau. Trong mọi hoàn cảnh của chết chóc, chúng ta phải chứng tỏ rằng chúng ta là tông đồ của sự sống lại có sức mang đến niềm vui và hy vọng. Chúng ta phải nói với mọi người rằng, hoàn cảnh hiện tại mà chúng ta đang trải qua là một phần của tội lỗi trần gian, nhưng đồng thời cũng là một phần của quyền năng mới mà Chúa Phục Sinh đã ban cho chúng ta. Các vị lãnh đạo của các giáo hội Kitô mời gọi các tín hữu hãy sám hối, nhìn nhận sự tham dự của mình trong tội lỗi của thế giới và xin ơn tha thứ, hầu có thể nhận ra đâu là những con đường đích thực dẫn đến hòa bình và an ninh. Cuối cùng, các vị khuyên nhủ dân chúng hãy cầu nguyện để sự sợ hãi, vốn là trở ngại lớn nhất của hòa bình, biến mất. Hãy cầu nguyện để mọi người biết nhìn nhận và chấp nhận nhau, để vùng đất của phục sinh này có thể hưởng được sự sống mới mà Thiên Chúa đã hứa ban. Tin Đức. Đức Hồng Y Joachim Meissner, Tổng giám mục Köln, Đức, kêu gọi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho phép xây cất một nhà thờ tại thành phố Tars, sinh quán của Thánh Phaolô mà giáo hội sắp mừng sinh nhật lần thứ 2000. Trong một lá thư gửi cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Tayyip Erdogan, hồi tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Meissner nhắc lại rằng, ngày 28 tháng 6 tới đây là ngày sinh lần thứ 2000 của Thánh Phaolô, do đó khách hành hương từ khắp thế giới sẽ đổ xô về Tars. Đức Hồng Y Tổng giám mục Köln cho biết, ngài có ý định viếng thăm Tars trong năm nay, và ngài tin rằng việc xây cất một ngôi thánh đường tại quê hương của Thánh Phaolô sẽ có một ý nghĩa đặc biệt tại Köln, vì hiện nay có rất nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ đang sinh sống tại thành phố này. Ngài cũng nói rằng việc xây cất một ngôi nhà thờ tại Tars sẽ là một dấu chỉ hiệp nhất. Dạo tháng trước, nhân viếng thăm thành phố Köln, Tổng thống Erdogan đã cho biết ông ủng hộ việc xây cất một ngôi thánh đường tại Tars. Trong một cuộc họp báo, ông khẳng định rằng khi nào giáo hội làm đơn xin cất nhà thờ, ông sẽ lên tiếng ủng hộ, ngay cả khi gặp chống đối. Tại Tars, hiện cũng đang có một ngôi nhà thờ, nhưng đã từ lâu bị biến thành một bảo tàng viện. Đức Hồng Y Tổng giám mục Köln cũng đề nghị với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho phép mở lại ngôi nhà thờ này vì mục đích tôn giáo. Tin Paris. Đức Hồng Y André XXIII Tổng giám mục Paris khẳng định rằng tin mừng không phải là một sản phẩm của quá khứ. Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Pellera, người hành hương xuất bản tại Pháp, Đức Hồng Y Tổng giám mục Paris kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp nói như sau, người tín hữu Kitô phải xác tín rằng tin mừng không phải là một sản phẩm của quá khứ mà là của tương lai. Đức Hồng Y XXIII tỏ ra lạc quan về tương lai của Kitô giáo. Ngài giải thích, trong thập niên 70 người ta cho rằng Kitô giáo đã hết thời. Thế nhưng 30 năm sau phải nhìn nhận rằng Kitô giáo chưa bị chôn cất. Ngài nói như sau, lời Chúa luôn có một cái gì đó để nói với con người thời đại. Hiện nay, giới trí thức đang có một cái nhìn tích cực về giáo hội và về những gì giáo hội đề ra cho xã hội. Theo Đức Hồng Y Tổng giám mục Paris, không nên đứng ở hậu trường sân khấu và chôn chặt lòng đạo đức của chúng ta trong một cung thánh riêng tư, mà còn phải xác tín rằng mình đang nắm vững một sức mạnh, một lễ khôn ngoan cần phải truyền đạt để phục vụ tha nhân. Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, còn nói rằng các tín hữu Kitô có thể giúp cho con người thời đại đặt ra một số câu hỏi, nhất là về tình yêu và sự chết. Ngài nhấn mạnh, sự phục sinh của Chúa Kitô là một khẳng định rằng tình yêu mạnh hơn sự chết. Đó chính là sứ điệp phục sinh của chúng ta. Tin Bethania, Thánh Địa. Các tín hữu Kitô tại Thánh Địa diễn lại cuộc khải hoàn vào thành Jerusalem của Chúa Giêsu. Hôm Chủ nhật lễ lá vừa qua, người dân Palestine và du khách Hồi giáo lẫn Kitô đã tập trung tại trạm kiểm soát Lazaro để tưởng niệm việc Chúa Giêsu khải hoàn tiến vào thành Jerusalem, đồng thời cho thế giới thấy những hạn chế mà chính phủ Israel đang áp đặt lên người Palestine xuyên qua việc thiết lập tường thành ngăn cách với Israel và kiểm soát việc đi lại của người Palestine. Phần lớn người Palestine đang sống tại Tây Ngạn không thể đến Jerusalem. Người dân Palestine và du khách đến từ các nước đã rước kiệu trên con đường Chúa Giêsu đã đi qua từ Bethania đến Jerusalem. Những người tham dự cuộc rước kiệu cầm cành lá ô liu, lá dừa và những biểu ngữ với hàng chữ như "Hãy ngưng xây tường" và "Chúa Giêsu có thể đi đâu". Khi tiến đến trạm kiểm soát Lazaro, đoàn người dừng lại để cầu nguyện. Một người phụ nữ Palestine đã nói: "Hôm nay điều chúng tôi đang làm là tưởng niệm Chúa Giêsu và thách đố chính quyền cũng bằng con đường bất bạo động ôn hòa của Chúa Giêsu. Một số ít binh sĩ với súng ống và bơm cây không thể ngăn cản chúng tôi cầu nguyện. Cảnh sát Israel đã đến và dọa bắn hơi cây vào đoàn rước kiệu, nhưng họ vẫn tiếp tục đọc Kinh Thánh. Sau cuộc rước kiệu, nhiều người ngoại quốc tiếp tục đi Jerusalem để tham dự cuộc rước kiệu chính thức, thay thế cho các tín hữu Palestine là những người không thể đến Jerusalem.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Đức Thánh Cha vinh danh Đức Cha Rano. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sáng thứ Hai, ngày 17 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cha Paulos Fararano, tổng giám mục thuộc nghi lễ Kande tại Mosul, miền Bắc Iraq, đã bị bắt cóc hôm 29 tháng 2. Và được tìm thấy xác hôm 13 tháng 3 vừa qua. Trong thánh lễ cử hành tại nhà nguyện Mẹ Chúa Cứu Thế trong nội thành Vatican, trước sự hiện diện của nhiều vị hồng y, tổng giám mục và ngoại giao đoàn bên cạnh tòa thánh, Đức Thánh Cha đã nói rằng những biến cố diễn ra trong tuần thánh cho thấy một sự tương phản sâu sắc giữa sự thật và dối trá, giữa sự hiền từ chân thật của Chúa Kitô và bạo lực và quỷ quyệt của những kẻ thù ghét Ngài. Sự tương phản ấy cũng được thấy rõ trong cái chết của Đức Cha Rano. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha nhắc đến bi kịch này. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Ngài cũng đã mạnh mẽ lên án vụ sát hại Đức Cha Rano. Trong thánh lễ cầu nguyện cho vị tổng giám mục này, Đức Thánh Cha đã gọi Ngài là một con người xây dựng hòa bình và đối thoại giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo. Đức Thánh Cha cầu mong rằng cái chết của vị tổng giám mục này sẽ là một hạt giống làm trổ sinh một cuộc sống chung hòa bình, được xây dựng trên tình huynh đệ và tôn trọng lẫn nhau tại Iraq. Quảng diễn bài tin mừng về việc Chúa Giêsu được bà Maria xức dầu thơm trên người, Đức Thánh Cha nói như sau: "Tôi nghĩ đến dầu thánh được xức trên trán của Đức Cha Rano khi Ngài chịu phép rửa và thêm sức. Dầu thánh được xức trên tay Ngài trong ngày chịu chức linh mục, cũng như dầu thánh được xức trên đầu và tay Ngài trong ngày Ngài chịu chức giám mục. Nhưng tôi cũng nghĩ đến rất nhiều lần được xức dầu của tình thân ái, của tình bạn thiêng liêng, của sự mến thương mà các tín hữu đã dành cho Ngài. Đó là những lần sức dầu đã đi theo Ngài trong những giờ phút khủng khiếp nhất khi Ngài bị bắt cóc và giam giữ, khi hấp hối và qua đời. Những lần sức dầu ấy cũng đã theo Ngài khi thân xác Ngài bị chôn vùi một cách bất xứng. Trong tuần thánh này, Đức Thánh Cha đã so sánh những đớn đau của vị tổng giám mục này với hình ảnh của người tôi tớ đau khổ được tiên tri Isaiah mô tả để loan báo cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, người tôi tớ đau khổ được trình bày như một người sẽ thực hiện sự công chính, không bằng sức mạnh của bạo lực, mà bằng sức mạnh của sự thật. Người tôi tớ đau khổ báo trước chính Chúa Kitô là đấng khi đứng trước một bản án bất công đã làm chứng cho sự thật, mà vẫn trung thành với luật yêu thương. Theo Đức Thánh Cha, hình ảnh của người tôi tớ cũng được thực hiện nơi Đức Cha Rano. Đức Thánh Cha nói như sau: cũng chính trên con đường này mà Đức Cha Rano đã vác lấy thập giá của mình, đã đi theo Chúa Giêsu, và như thế đã góp phần mang lại sự công chính cho xứ sở đang tử đạo của Ngài, cũng như cho toàn thế giới, bằng cách làm chứng cho sự thật. Ngài là một con người của hòa bình và đối thoại. Tôi biết rằng Ngài đã luôn dành ưu ái cho những người nghèo và những người khuyết tật, để giúp đỡ họ về phương diện thể lý cũng như tâm lý. Ngài đã thành lập một hội đặc biệt có tên là Vui Tươi và Bác Ái. Vai trò của hội này là đề cao phẩm giá của những người này và nâng đỡ gia đình của họ. Nhiều gia đình đã học được gương sáng của Ngài là không che giấu người nghèo và người khuyết tật, nhưng nhận ra Chúa Kitô nơi họ. Ước gì gương sáng của Ngài nâng đỡ tất cả những người Iraq thiện chí, Kitô cũng như Hồi giáo, để xây dựng một cuộc sống chung hòa bình, đặt nền tảng trên tình huynh đệ và tôn trọng lẫn nhau. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây vào giữa lúc Hội Hồng Thập Tự vừa cho công bố một bản phúc trình, cho thấy cơn khủng hoảng nhân đạo tại Iraq hiện nay là một trong những cơn khủng hoảng trầm trọng nhất trên thế giới. Bà Beatrice Mejavon, người đứng đầu các chiến dịch của Ủy ban Quốc tế của Hội Hồng Thập Tự tại Trung Đông và Bắc Phi, giải thích rằng tình trạng an ninh được cải thiện tại một vài vùng không nên làm cho chúng ta quên số phận của hàng triệu người hoàn toàn bị bỏ rơi. Có rất nhiều gia đình, trong đó có ít nhất một người bệnh hay bị thương, bị mất tích hay bị giam tù, hoặc buộc phải sống lưu vong. Hơn nữa, từ năm 1980 đến năm 2003, cũng đã có khoảng 1 triệu người Iraq mất tích trong các cuộc xung đột. Nhiều người không được nhận diện. Cuối cùng, từ đây cho đến cuối năm 2008, phí tổn của cuộc chiến Iraq bình quân mỗi tháng là 12 tỷ Mỹ Kim. Theo một bản báo cáo được Đài Phát thanh Vatican trích dẫn, chỉ cần 1/3 chiến phí tại Afghanistan và Iraq, người ta có thể xây 8 triệu ngôi nhà, tuyển mộ 15 triệu giáo viên, săn sóc sức khỏe cho 530 triệu trẻ em và cấp học bổng cho 46 triệu người trẻ. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang với Mai Hương. Của một người Do Thái. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. quý vị, các bạn thân mến. Đức Quốc xã chiếm đóng Ba Lan ngày 1 tháng 9 năm 1939. Ngoài hàng triệu người dân Ba Lan bị đày ải và sát hại, có biết bao nhiêu người Do Thái đã bị sát tế trong các lò sát sinh tại trại tập trung Auschwitz? Franz Werfel là một người Áo gốc Do Thái được may mắn sống sót. Thời đệ nhất thế chiến, ông đã từng chiến đấu sát cánh bên cạnh quân Đức. Những cảnh man rợ mà ông đã chứng kiến và cái chết vô nghĩa của những người bạn đã dày vò tâm tư ông. Chính sau đệ nhất thế chiến mà ông đã tìm lại được niềm tin nơi Thiên Chúa của dân Do Thái. Những kinh nghiệm của chiến tranh và niềm tin tìm lại được đã biến ông thành một thi sĩ, kịch tác gia và văn sĩ có tầm cỡ. Những tác phẩm chống chiến tranh của ông đã làm cho ông trở thành đối tượng của Đức Quốc xã. Năm 1938, khi Đức Quốc xã xâm chiếm nước Áo, ông đã cùng với vợ trốn sang Pháp. Từ Pháp, một lần nữa, hai vợ chồng lại tìm đường sang Tây Ban Nha, để rồi từ đó qua Hoa Kỳ. Nhưng biên giới Pháp-Tây Ban Nha bị đóng cửa, cho nên Franz và vợ ông đành lẩn trốn tại Lộ Đức. Về sau, ông ghi lại như sau. Chúng tôi đã lẩn trốn nhiều tuần tại Lộ Đức. Đây là một giai đoạn đầy đe dọa. Đài phát thanh Anh Quốc loan báo rằng tôi đã bị Đức Quốc xã sát hại. Nhưng đây cũng là thời gian đầy ý nghĩa đối với tôi, bởi vì tôi đã làm quen được với lịch sử kỳ diệu của người thiếu nữ tên là Bernadette Soubirous và những sự kiện kỳ diệu về những việc lành bệnh tại Lộ Đức. Tôi thề rằng nếu tôi thoát được khỏi tình trạng tuyệt vọng này và đến bến bờ tự do của Hoa Kỳ, tôi sẽ gác qua một bên tất cả những việc khác để hát lên bài ca của Bernadette. Quả thật, Franz Werfel đã trốn được sang Hoa Kỳ. Và năm 1941, tác phẩm mang tựa đề Bài ca của Bernadette đã được xem là cuốn sách bán chạy nhất tại nước này. Không mấy chốc, tác phẩm đã được dịch sang 7 thứ tiếng khác nhau và được dựng thành phim. Nhiều người đã đọc cuốn sách hay xem cuốn phim Bài ca của Bernadette như một câu chuyện kỳ diệu về điều thiện trước những sức mạnh của sự dữ và tâm tối thời đệ nhị thế chiến. Trong tất cả những tác phẩm của ông, Franz Werfel không ngừng nói đến cuộc chiến đấu của sự thiện chống lại điều ác luôn hiện diện trong thế giới. Trong tựa đề của cuốn sách Bài ca của Bernadette, Franz Werfel đã viết như sau. Tất cả những biến cố đáng ghi nhớ làm thành chất liệu cho cuốn sách này đều diễn ra trong thế giới thực hữu. Vì những biến cố này chỉ mới xảy ra không đầy 80 năm nay, cho nên ánh sáng của lịch sử hiện đại đã chiếu rọi trên đó, và tính trung thực của những biến cố ấy đã được các bạn hữu, cũng như những kẻ thù và những nhà quan sát không thiên vị xác nhận. Nhiều người tin lành đã nghiên cứu về Lộ Đức và các phép lạ của Lộ Đức. Họ đã nhờ đó mà tin tưởng hơn ở các phép lạ trong Tin Mừng. Ông Werfel, người đã sống và chết như một người Do Thái nhiệt thành, đã nói rằng ông rất vui mừng vì khi viết về Lộ Đức, ông đã có thể ca ngợi mầu nhiệm Thiên Chúa và sự thánh thiện của con người trong một thời đại đã quay mặt làm ngơ trước những giá trị tối hậu của số phận con người. Chuyện từ của một người Do Thái nhiệt thành về một trung tâm thánh mẫu không thuộc niềm tin của mình, quả có một giá trị đặc biệt về tính trung thực của những phép lạ Lộ Đức. Việc Đức Mẹ hiện ra cho thánh nữ Bernadette tại Lộ Đức không phải được mọi người chấp nhận trong một sớm một chiều. Werfel, người đã giáp mặt với sự dữ trong Thế chiến thứ nhất và thời Đức Quốc xã, đã dành nhiều trang trong cuốn sách của ông để nói về sự nham hiểm của một số người muốn tẩy chay thánh nữ Bernadette và sứ điệp của Đức Mẹ. Ông cũng mô tả những gì đã xảy ra ở khởi đầu của việc hiện ra lần thứ tư. Về sau, thánh nữ đã nói đến những tiếng la hét kỳ lạ trong tai mình, và rồi có một tiếng hét khủng khiếp đe dọa thánh nữ. Đức Mẹ chỉ nhìn về dòng sông Gave, bên cạnh từ đó vang lên những tiếng thét. Sau đó, những tiếng ồn bị thống trị, và thinh lặng đã trở về. Ông Verfel tin tưởng mãnh liệt rằng, thánh nữ Bernadette đã thực sự đối mặt với Satan, với những sức mạnh tâm tối đang vùng vẫy để phá hủy sự thiện, niềm hy vọng và tình yêu thương. Ông Verfel đã mô tả thánh nữ Bernadette như một thiếu nữ có óc phán đoán hoàn toàn quân bình. Người thiếu nữ này đã thu hút không biết bao nhiêu sử gia và văn sĩ. Tin mừng theo Thánh Mặc Cô đoạn 5 có ghi lại việc Chúa Giêsu làm cho một em bé gái 12 tuổi được sống lại. Thánh Mặc Cô thuật lại rằng người cha tên là Giai-rô là một người trưởng hội đường. Không sợ dư luận kết án, ông đã công khai tìm đến với Chúa Giêsu. Tình thương dành cho con nơi người trưởng hội đường này lớn hơn mọi nỗi sợ hãi. Ông không ngần ngại đến sắp mình dưới chân Chúa Giêsu và xin Ngài đến đặt tay trên con gái ông đang bệnh nặng. Nhưng khi Chúa Giêsu vừa lên đường đi với ông, thì đầy tớ đã đến báo tin rằng con gái ông đã chết. Dù vậy, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục đi đến nhà ông Giai-rô. Ngài cầm tay cô bé đã chết và nói, Talitha cum, hỡi em bé gái, ta truyền cho con trỗi dậy. Em liền trỗi dậy và Chúa Giêsu bảo mang thức ăn đến cho em. Câu chuyện quá thực đẹp và cảm động. Những câu chuyện như thế cũng đã thực sự xảy ra tại Lộ Đức. Những câu chuyện trong tin mừng mà lý trí con người không thể lý giải được cũng được lặp lại như thế tại Lộ Đức. Thật vậy, tại Lộ Đức cũng đã xảy ra những câu chuyện lành bệnh của các em nhỏ. Sau đây là câu chuyện của em François Pascal, như được tác giả Franz Werfel ghi lại trong tác phẩm của ông. François sinh năm 1934, trong một gia đình trồng nho thuộc miền Nam nước Pháp. Năm lên 3 tuổi, em bị sốt nặng. Em chảy nước mắt và tay chân em cứng đờ. Người ta nghi em bị sưng màng ốc. Vài tháng sau, em hoàn toàn bị tê liệt. Các bác sĩ đành bó tay. Trong chuyến đi hành hương Lộ Đức năm 1938, em nằm liệt và hoàn toàn mù lòa. Ngày đầu tiên em được mang đến suối Đức Mẹ Lộ Đức, nhưng không có kết quả. Ngày hôm sau khi tắm lần thứ hai, em được mẹ em mang đến quảng trường Lộ Đức. Thình lình em chỉ tay vào một chiếc xe lăn ba bánh, gọi mẹ, rồi trầm trồ khen chiếc xe. Người mẹ hầu như muốn té xỉu. Trong niềm vui không thể tả xiết, bà mang con về bệnh viện. Đứa bé cũng phấn khởi không kém. Em bắt đầu cử động tay chân và nhận ra các vật dụng trong phòng. 4 ngày sau, em cùng với gia đình trở về nhà. Hồ sơ được chuyển đến văn phòng y khoa Lộ Đức, xác nhận rằng, trước khi đi Lộ Đức, em François Pascal, 4 tuổi, hoàn toàn bị tê liệt vì bệnh sưng màng ốc, giờ đây đã hoàn toàn bình phục. Trên đây là một trong rất nhiều sự lành bệnh lạ lùng mà tác giả Franz Werfel, một người Do Thái thuần thành, đã ghi lại trong cuốn sách có tựa đề Bài ca của Bernadette. Thank you. là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một văn kiện tòa thánh thứ năm hôm nay và thứ năm tuần sau xin được dành để gửi đến quý vị và các bạn toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha cho tổng tu nghị dòng Salesian. Bản dịch tiếng Việt của Hồng Ân. Hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi phần thứ nhất. Đức Thánh Cha đã gửi cho cha bề trên cả tu hội Salesian Don Bosco sứ điệp như sau. Kính cha bề trên cả tu hội Salesian Don Bosco thân mến, tôi rất vui sướng gửi đến cha và đến toàn thể thành viên của tổng tu nghị 26 lời chào mừng thân thương trong giây phút cha và các thành viên tổng tu nghị đang cử hành thời gian hồng ân trong đời sống của tu hội Salesian. Điều này mời gọi lòng tri ân đối với hồng ân phong phú và khác biệt về kinh nghiệm, về văn hóa và về diễn ảnh các hội viên Salesian đang hoạt động tông đồ không mệt mỏi và luôn mong ước phục vụ giáo hội cách hữu hiệu nhất. Đặc sủng Don Bosco chính là ơn Chúa Thánh Thần ban xuống cho toàn dân Thiên Chúa, mà chỉ qua việc lắng nghe và sự sẵn lòng cộng với hoạt động thần linh mới có thể hiểu và quản diễn cách đặc biệt trong chính thời đại chúng ta. Tước chi Chúa Thánh Thần trong ngày lễ ngũ tuần đã ngự xuống giáo hội mới khai sinh, tiếp tục ban ơn cho tu hội như ngọn gió thổi bất cứ nơi đâu Ngài muốn, như ngọn lửa phá tan băng giá của lòng ích kỷ, như làn nước thấm mát mảnh đất khô cằn. Ước chi Chúa Thánh Thần ban muôn ơn của Ngài xuống các thành viên tổng tu nghị, ngự xuống trong tim mỗi hội viên, nung nấu ngọn lửa tình yêu trong lòng họ, thắp lên ước vọng nên thánh, thúc đẩy lòng hoán cải và ban sức mạnh trong công việc phục vụ tông đồ của họ. Những người con của Don Bosco thông dự vào trong đoàn ngũ các môn đệ Chúa Kitô, đứng đạo thánh hiến chính mình cho Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần với tình yêu đặc biệt. Chính Ngài đã chọn gọi và dành riêng họ. Chính vì thế, việc ưu tiên cho Thiên Chúa và cho sáng kiến của Ngài phải tỏa sáng trong đời sống của các hội viên. Một khi từ bỏ tất cả mà theo Chúa Kitô, một khi dành riêng cho Ngài những gì là quý giá nhất trong đời sống, thì sẽ không tìm vinh danh nào khác ngoài vinh danh cho đấng mình yêu mến, là thầy dạy thần linh. Điều này trở thành dấu chỉ của nghịch lý, bởi vì cách thức suy nghĩ và sống của đời sống thánh hiến trái ngược với lý luận trần thế. Điều đó là động lực của sự can đảm, bởi vì làm chứng rằng đời sống thánh hiến cao cả và mang tính ngôn sứ. Tuy nhiên, cũng cần thiết lưu tâm đến ảnh hưởng của chủ nghĩa trần tục, và như thế có thể theo đuổi con đường mình đã chọn, có thể vượt qua những khuôn mẫu tự do của đời sống thánh hiến, và tập trung vào căn tính của mình là tình yêu dành cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Chủ đề của tổng tu nghị chính là chương trình đời sống thiêng liêng và tông đồ được chính thánh Don Bosco thực hiện. Da mihi animas cetera tole. Xin cho tôi các linh hồn, còn mọi sự khác xin Ngài cứ lấy đi. Chủ đề này chứa đựng toàn bộ con người Don Bosco. Sâu xa trong đời sống thiêng liêng, sáng tạo trong hoạt động, năng động trong tông đồ, làm việc không mệt mỏi, nhiệt tình trong mục vụ và nhất là tận hiến chính mình cho Thiên Chúa và cho giới trẻ. Don Bosco là một vị thánh với một nhiệt tâm duy nhất, vinh danh Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn. Thật quan trọng khi mỗi người Salesian tiếp tục gợi hứng từ Don Bosco. Hiểu biết Ngài, yêu mến, học hỏi, bắt chước, khẩn cầu Ngài, và thi hành chính nghiệp tâm tông đồ của Ngài, được bắt nguồn từ con tim của Chúa Kitô. Lòng nhiệt thành này chính là khả năng trao hiến chính mình, chảnh lòng thương các linh hồn, hy sinh vì tình yêu, đón nhận trong niềm vui đời sống thường nhật và sẵn sàng từ bỏ tất cả vì lý tưởng tông đồ. Châm ngôn Da mihi animas sutra tole. Hãy cho tôi các linh hồn, còn mọi sự khác xin Ngài cứ cất đi. Diễn tả một tổng hợp thiêng liêng của người Salesian. Không thể trở thành một nhà thần bí nếu không có một đời sống thiêng liêng vững chắc nâng đỡ. Cũng vậy, không ai có thể sẵn sàng hy sinh nếu không khám phá ra một kho tàng hấp dẫn và vô giá. Trong thời đại hỗn loạn như thời đại chúng ta, thì điều cần thiết là vượt thắng ảnh hưởng của chủ nghĩa hoạt động và không ngừng dung trọng ơn hiệp nhất trong đời sống thiêng liêng qua việc xây dựng một nền tảng về thiêng liêng vững chắc. Điều này nuôi dưỡng hoạt động tông đồ và là nguồn bảo đảm cho việc mục vụ. Tất cả hệ tại ở con đường nên thánh của mỗi người Salesian và lưu tâm đến việc đào luyện các ơn gọi trong đời sống thánh hiến Salesian. Việc suy gẫm lời Chúa và cử hành thánh thể là ánh sáng và sức mạnh của đời sống thánh hiến Salesian. Người hội viên Salesian phải nuôi dưỡng ngày sống của mình bằng việc lắng nghe và suy gẫm lời Chúa, từ đó giúp các băng trẻ và các tín hữu nhận thức giá trị của đời sống thường nhật và làm chứng cho mọi người theo như lời Chúa hướng dẫn. Thánh thể hút chúng ta trong tình yêu trao hiến của Chúa Giêsu. Chúng ta không chỉ đón nhận ngôi lời nhập thể, mà còn trong chính hành động trao hiến của Ngài. Một đời sống đơn sơ, nghèo khó, kỷ luật và nghiêm túc sẽ giúp người Salesian thăng tiến trong ơn gọi của mình, sẽ đem họ lại gần người nghèo khổ và bị bỏ rơi, giúp họ đối diện với những khủng hoảng của đời sống và những đe dọa của sự an nhàn và tìm tiện nghi. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Thứ năm tuần tới, Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp phần còn lại của sứ điệp của Đức Thánh Cha cho tổng tu nghị dòng Salesian. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền của chúng tôi.
Giáo huấn xã hội của giáo hội về việc tôn trọng phẩm giá và các quyền của người. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mang lại những giải pháp cụ thể cho những vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội là điều không thuộc thẩm quyền của giáo hội. Tuy nhiên, là nhà chuyên môn về nhân bản, giáo hội có thể cống hiến sự đóng góp lớn lao của mình khi chỉ cho xã hội thấy được phẩm giá cao cả và những quyền bất khả xâm phạm của con người. Là công dân của xã hội trần thế, các tín hữu Kitô chỉ có thể góp phần xây dựng xã hội ấy bằng cách thăng tiến phẩm giá và các quyền của người. Là con cái của giáo hội, họ lại cần phải được hướng dẫn bởi giáo huấn của giáo hội. Tiếp tục ôn lại giáo huấn xã hội của giáo hội, hôm nay chúng tôi xin được đọc lại một số văn kiện của giáo hội liên quan đến việc tôn trọng phẩm giá và các quyền của người nói chung. Trong thời hiện đại, văn kiện đầu tiên của giáo hội thiết lập một danh sách đầy đủ về các quyền của người là thông điệp hòa bình dưới thế của Đức Cố Giáo Hoàng John 23 ban hành năm 1963. Trong số 33 của thông điệp, Đức John 23 đã nói đến một số quyền cơ bản của con người như quyền được sống, quyền được toàn vẹn về thân xác, và có được những phương thế cần thiết và đầy đủ để sống một cuộc sống xứng hợp với phẩm giá của người. Đặc biệt, về các quyền liên quan đến các giá trị luân lý và văn hóa, Đức Gioan 23 khẳng định như sau. Từ bản chất, mỗi người đều có quyền được tôn trọng đối với con người, đối với thanh danh, đối với tự do tìm kiếm chân lý. Mỗi người đều có quyền được tự do phát biểu và quảng bá tư tưởng, được tự do sáng tạo nghệ thuật, miễn là tôn trọng trật tự luân lý và công ích. Mỗi người cũng được quyền hưởng một sự thông tin khách quan. Về tự do tôn giáo, Đức Gioan 23 viết như sau. Mỗi người có quyền tôn thờ Thiên Chúa theo luật đúng đắn của lương tâm và tuyên xưng tôn giáo của mình trong đời sống riêng tư cũng như công khai. Cũng liên quan đến quyền tự do tôn giáo, Đức Gioan 23 khẳng định như sau. Mỗi người đều có quyền tự do chọn lựa bậc sống của mình. Do đó, mọi người có quyền lập gia đình hay theo đuổi ơn gọi linh mục hay tu sĩ. Các quyền con người vốn bất khả phân ly. Do đó, gắn liền với tự do tôn giáo là quyền được tự do hội họp và thành lập hiệp hội. Đức Gioan 23 giải thích như sau. Vì con người tự nhiên hướng về đời sống xã hội, do đó có quyền được hội họp và thành lập hiệp hội. Quyền được tổ chức các tập hợp thành những cơ cấu có khả năng phục vụ cho mục đích tốt đẹp hơn. Quyền được tự do đảm nhận một số trách nhiệm trong các hiệp hội nhằm đạt được những mục đích ấy. Giáo hội xác tín một cách mạnh mẽ rằng, nhìn nhận phẩm giá của người là phải tôn trọng, bảo vệ và thăng tiến các quyền của người. Đây là các quyền tự nhiên, phổ quát và bất khả xâm phạm. Không một ai, không một quyền bính, không một nhà nước nào có quyền sửa đổi, lại càng không có quyền hủy bỏ các quyền của người. Nhìn nhận và tôn trọng các quyền của người là điều kiện tiên quyết để xây dựng một xã hội dân chủ thực sự. Trong số 47 của thông điệp kỷ niệm năm thứ 100 năm, được công bố nhân dịp kỷ niệm 100 năm thông điệp tân sự của Đức Cố Giáo Hoàng Leo thứ 13, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhận định như sau. Sau sự sụp đổ của các chế độ cộng sản toàn trị, cũng như của nhiều chế độ độc tài xây dựng trên nền an ninh quốc gia, người ta đang chứng kiến sự thành công của lý tưởng dân chủ trên thế giới, với một sự chú ý và quan tâm nhiều hơn đối với các quyền con người. Nhưng chính vì thế mà để tiến tới trong chiều hướng ấy, các dân tộc đang cải tổ các cơ cấu của họ, cần phải xây dựng nền dân chủ trên một nền tảng đích thực và vững chắc bằng cách nghiêm nhiên nhìn nhận các quyền ấy. Trong những quyền cơ bản ấy, Đức Thánh Cha nhắc lại trước tiên quyền được sống, mà quyền được lớn lên trong lòng mẹ sau khi được cưu mang là một thành phần. Kế đó là quyền được sống trong một gia đình hiệp nhất và trong một bầu khí tinh thần thuận lợi cho sự phát triển nhân cách. Gắn liền với quyền được sống là quyền được phát huy trí khôn và tự do của mình để tìm kiếm chân lý. Tựu trung, theo Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, cội nguồn và tổng hợp của tất cả các quyền của người là quyền tự do tôn giáo, được hiểu như là quyền được sống trong chân lý đức tin và phù hợp với phẩm giá siêu việt của con người. Nhìn nhận và tôn trọng các quyền của người không những là điều kiện tiên quyết để xây dựng một nền dân chủ đích thực, nó còn là nền tảng của hòa bình cho nhân loại. Đây là sắc tín của Đức Phaolô Đệ Lục trong sứ điệp gửi cho Liên Hiệp Quốc nhân dịp kỷ niệm 25 năm công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền hồi năm 1973. Đức Phaolô Đệ Lục viết như sau. Các quyền của người được xây dựng trên phẩm giá, được nhìn nhận của tất cả mọi người, trên sự bình đẳng và huynh đệ của họ. Bổn phận phải tôn trọng các quyền này là một bổn phận có tính cách phổ quát. Thăng tiến các quyền này là một yếu tố xây dựng hòa bình. Vi phạm các quyền này là nguyên nhân của căng thẳng và xáo trộn ngay cả trên bình diện quốc tế. Nếu các quốc gia biết quan tâm cộng tác trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học, kỹ thuật, môi sinh, họ lại càng phải cộng tác nhiều hơn để bảo vệ và thăng tiến các quyền của người. Đây chính là điều mà Hiến chương Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi một cách rõ ràng. Đôi khi, người ta đưa ra vấn nạn cho rằng, sự cộng tác của tất cả mọi quốc gia để thăng tiến các quyền của người là một hành động can thiệp vào chuyện nội bộ của một quốc gia khác. Nhưng đối với một quốc gia, phương thế chắc chắn nhất để tránh sự can thiệp từ bên ngoài, phải chăng không là nhìn nhận và bảo đảm sự tôn trọng đối với các quyền và tự do cơ bản của con người trên lãnh thổ của mình? Vấn nạn mà Đức Phaolô Đệ Lục nêu lên thực ra vẫn được các chế độ độc tài nại đến để biện minh cho các vi phạm nhân quyền của họ. Thực ra, như Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói trong bài diễn văn đọc trước tòa án và Ủy ban Âu Châu về nhân quyền hồi năm 1988, các chính phủ nào tôn trọng các nguyên tắc pháp quyền cũng đều chấp nhận rằng cần phải áp đặt giới hạn trên quyền hành và địa bàn quyền lợi của họ, bởi vì các chính phủ này nhìn nhận rằng họ cũng phải ở dưới pháp luật chứ không đứng trên pháp luật. Họ có thể nhìn nhận tính cách bất khả xâm phạm chính đáng của đời sống riêng tư của người công dân và bảo vệ tính cách bất khả xâm phạm ấy chống lại những cưỡng bách từ bên ngoài. Với khẳng định trên đây của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, chúng tôi xin tạm ngưng Mục Công Giáo và Nhân Quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm và cầu nguyện nhờ những gợi ý của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, giám mục giáo phận Mỹ Tho, về ý nghĩa của lễ dầu thứ năm tuần thánh và cũng là ngày lễ của chức linh mục. Đức giám mục giáo phận Mỹ Tho đã gợi ý cho chúng ta như sau. Hàng năm, cứ đến dịp lễ dầu, tất cả chúng ta gồm giám mục, linh mục, phó thế, tu sĩ và giáo dân, tụ họp nhau đông đảo trong ngôi nhà thờ chính tòa, trong một bầu khí thánh thiện, linh thiêng và tràn đầy tình yêu của Thiên Chúa. Phụng vụ muốn chúng ta long trọng nhắc nhớ lại sứ mạng của Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, sứ mạng của giáo hội, tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu. Rồi đến sứ mạng của mỗi người và mọi người chúng ta trong lòng giáo hội, nhấn mạnh một cách đặc biệt hơn sứ mạng của các linh mục, nhắc nhở cho các linh mục nhớ lại những lời đã hứa khi được truyền chức. Trước hết là sứ mạng của Chúa Giêsu, vì sứ mạng ấy là nguồn gốc, là trọng tâm, là linh hồn của mọi sinh hoạt trong giáo hội. Chúa Giêsu đã được Chúa Cha sức dầu Thánh Thần tấn phong làm đấng Messiah cứu thế, để loan báo tin mừng cho kẻ nghèo. Người đã được sai đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Chúng ta có thể tóm tắt sứ mạng đó vào bốn chữ: cứu nhân độ thế. Giáo hội tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu ở trần gian cho tới ngày Chúa trở lại, nhờ thông phần các chức năng tư tế, tiên tri và vương đế của Chúa. Hàng giáo phẩm và giáo sĩ trong giáo hội vừa được gọi là mục tử, những người chăn chiên, hướng dẫn và chăm sóc đoàn chiên của Chúa, vừa được gọi là thừa tác viên, những người nhân dân Chúa thực hiện công tác đặc biệt là nối kết dân Chúa với Chúa. Đây là một nhiệm vụ đặc biệt mà không phải mọi người tín hữu đều có, nhưng chỉ một số ít người được kêu gọi, được sức dầu tấn phong và sẽ đi giống như Chúa Giêsu trong tin mừng. Lý do không phải họ thánh thiện hơn, thông thái hơn, có nhiều công đức hơn, nhưng là vì ý Chúa muốn như thế. Những người đó được cắt đặt để chăm sóc cho dân Chúa, làm cho dân Chúa có thể thực thi các chức năng tư tế, tiên tri và vương đế của mình. Không có linh mục, giáo hội không có lễ tế, không thể rao giảng tin mừng. Không có linh mục, không ai chăm sóc giáo dân. Sự hiện hữu của linh mục là cho anh chị em và vì anh chị em. Linh mục là người của anh chị em. Anh chị em hãy thương yêu và đừng khó khăn hay đòi hỏi quá đáng đối với linh mục, vì họ cũng là những con người bằng xương bằng thịt như anh chị em. Đổi lại, linh mục cũng hãy hết lòng yêu mến giáo dân, thông cảm với giáo dân, chia sẻ những vui buồn sướng khổ của giáo dân, sẵn sàng phục vụ và giúp đỡ, hướng dẫn và đồng hành với giáo dân. Đừng để ai bơ vơ thiếu sự chăm sóc, đừng để ai thiếu của ăn lợi Chúa và mệnh mạo Thánh Chúa. Còn các tu sĩ là những người được kêu gọi nên thánh một cách đặc biệt hơn nhờ đặc sủng của dòng mình. Hãy làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa bằng một đời sống bác ái hoàn hảo, bằng những hy sinh tự nguyện, bằng những nét mặt vui tươi, nhất là bằng sự dấn thân vô vị lợi. Các sứ mạng nêu trên của các thành phần dân Chúa không thể nào chu toàn được nếu không có ơn Chúa. Chúng ta cần tình yêu và sức mạnh từ trên cao là Chúa Thánh Thần, mà chúng ta nhận lãnh qua các bí tích. Các bí tích là những dấu chỉ hữu hình, ban ân sủng vô hình, sẽ ban cho chúng ta ánh sáng, sức mạnh và sự sống của Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, trong ngày thứ năm tuần thánh hôm nay, chúng con được Chúa nhắc nhở về ơn gọi và sứ mạng riêng của mỗi người qua việc xức dầu thánh. Và căn bản nhất là qua việc xức dầu lúc lãnh nhận bí tích rửa tội. Xin Chúa thương ban ơn thánh hóa mọi gia đình thành phần dân Chúa, và thương hướng dẫn giáo hội Chúa vượt qua mọi thử thách. Amen. Thank you.
Chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.